Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Kính mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy 25 tháng 6 gồm có:
trước hết là bản tin,
tiếp đến là chia sẻ lời Chúa,
và cuối cùng là mục nữ tu trong giáo hội.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Xuân Khánh và Văn Cương theo dõi tin tức. Vatican thông báo chương trình chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Canada.
Vatican ngày 23 tháng 6, Vatican đã công bố chương trình chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Canada từ ngày 24 đến 29 tháng 7 tới đây. Chuyến đi có khẩu hiệu là bước đi cùng nhau, với nhiều cuộc gặp gỡ các đại diện của các dân tộc bản địa và các tín hữu công giáo bản địa. Đây là một bước quan trọng trong tiến trình hòa giải, hàn gắn các dân tộc bản địa.
Đức Thánh Cha sẽ khởi hành từ sân bay Fiumicino của Roma vào sáng Chủ nhật 24 tháng 7 và sẽ được chào đón chính thức tại sân bay Edmonton thuộc tỉnh bang Alberta của Canada vào trước cùng ngày giờ địa phương, tức là sau giờ Roma 8 tiếng. Hoạt động đầu tiên của Đức Thánh Cha là cuộc gặp gỡ với các dân tộc bản địa First Nations, Métis và Inuit tại thành phố Maskwacis, cách thành phố Edmonton khoảng 70 cây số vào sáng thứ Hai 25 tháng 7. Sau đó, ngày trở lại Edmonton và vào ban chiều sẽ gặp gỡ các dân tộc bản địa và thành viên của cộng đoàn giáo xứ tại nhà thờ Thánh Tâm ở Edmonton. Thứ Ba 26 tháng 7, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ tại sân vận động Commonwealth ở Edmonton và sau đó vào ban chiều, Ngài sẽ tham dự cuộc hành hương Lạc Saint Anne và phụng vụ lợi Chúa. Sáng thứ Tư 27 tháng 7, Đức Thánh Cha sẽ rời Edmonton và bay đến thủ đô Quebec ở phía đông của Canada. Đến Quebec vào ban chiều giờ địa phương, đi sau giờ Roma 6 tiếng, Đức Thánh Cha sẽ được Thống đốc Toàn quyền Canada, tương đương với Tổng thống, đón tiếp chính thức và gặp Thủ tướng Canada. Sau đó, Ngài sẽ gặp các chính quyền dân sự, đại diện các dân tộc bản địa và ngoại giao đoàn. Sáng thứ Bảy, 28 tháng 7, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ tại đền Thánh Quốc gia Thánh Anne de Beaupré và ban chiều Ngài sẽ đọc kinh chiều với các giám mục, linh mục, phó tế, tu sĩ, chúng sinh và các nhân viên mục vụ tại nhà thờ chính tòa Notre Dame ở Quebec. Thứ Sáu, 29 tháng 7, Đức Thánh Cha sẽ gặp riêng các tu sĩ dòng tên tại tòa giám mục Quebec. Sau đó, Ngài sẽ gặp phái đoàn các dân tộc bản địa ở Quebec. Trưa cùng ngày, Đức Thánh Cha sẽ bay đến Iqaluit, thủ phủ của lãnh thổ Nunavut của Canada. Tại đây, Đức Thánh Cha sẽ gặp riêng một số cựu học sinh của các trường nội trú tại trường tiểu học ở Iqaluit. Hoạt động cuối cùng của Đức Thánh Cha tại Canada là cuộc gặp gỡ giới trẻ và người cao niên cũng tại trường tiểu học Iqaluit. Chiều thứ Sáu, Ngài sẽ khởi hành từ sân bay Iqaluit để bay về Roma và dự kiến sẽ đến sân bay Fiumicino vào khoảng 8 giờ sáng thứ Bảy, 30 tháng 7. Các giám mục Canada đã hoan nghênh thông cáo của Tòa Thánh khi cung cấp thêm chi tiết về chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha. Các ngài nhắc rằng đây sẽ là chuyến thăm thứ tư của một vị giáo hoàng tới Canada và là chuyến thăm đầu tiên kể từ chuyến thăm của Thánh Gioan Phaolô II vào năm 2002. Các giám mục nhấn mạnh rằng chuyến viếng thăm sẽ tập trung vào việc hàn gắn và hòa giải các dân tộc bản địa, đồng thời sẽ tạo cơ hội cho 1.2 tỷ người công giáo trên thế giới gặp gỡ các tín hữu tại Canada. Đức cha Raymond Paulson, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Canada, ca ngợi những nỗ lực của nhiều người để tổ chức chuyến viếng thăm cho Đức Thánh Cha và những người tham dự. Ngài mời gọi cầu nguyện cho sức khỏe của Đức Thánh Cha và chuyến thăm mục vụ của Ngài tới Canada có thể mang lại sự hòa giải và hy vọng cho tất cả những ai sẽ đồng hành với vị chủ tranh của chúng ta trong cuộc hành trình lịch sử này.
Đức Thánh Cha gặp các thành viên của Ủy ban Hỗn hợp Quốc tế về đối thoại thần học giữa Công giáo và Chính thống Đông phương.
Vatican, ngày 23 tháng 6, gặp gỡ các thành viên của Ủy ban Hỗn hợp Quốc tế về đối thoại thần học giữa Công giáo và Chính thống Đông phương. Đức Thánh Cha đã suy tư về đại kết dưới ba chiều kích: bí tích, mục vụ và cuộc sống.
Cảm ơn Ủy ban về công việc quý giá đã được thực hiện và tài liệu sắp tới về các bí tích có thể đánh dấu một bước tiến mới hướng tới sự hiệp thông trọn vẹn. Đức Thánh Cha Francisco nói về đại kết trong bí tích rửa tội và tầm quan trọng của việc cùng nhau thăng tiến nhờ bí tích này. Ngài nói, chính trong phép rửa tội, chúng ta tìm thấy nền tảng của sự hiệp thông giữa các Kitô hữu và khao khát của chúng ta về sự hiệp nhất trọn vẹn và hữu hình. Tiếp đến, Đức Thánh Cha nhận định rằng sự đồng thuận rộng rãi mà ủy ban đạt được không chỉ về bí tích rửa tội mà cả về các bí tích khác nên được khuyến khích các giáo hội công giáo và chính thống Đông Phương đào sâu đại kết về mục vụ. Lưu ý rằng, nhiều thỏa thuận mục vụ đã được ký kết trong nhiều thập kỷ qua với một số giáo hội chính Đông Phương, cho phép các tín hữu tham dự các bí tích, ngay cả khi không hiệp thông trọn vẹn. Đức Thánh Cha bày tỏ hy vọng rằng, Chúa Thánh Thần có thể soi dẫn những con đường tiến về phía trước trên hành trình vì thiện ích của dân Chúa. Điểm thứ ba Đức Thánh Cha nhấn mạnh là đại kết đã tồn tại như một thực tại chủ yếu ở các địa phương. Nhiều tín hữu, đặc biệt những người Trung Đông, nhưng cả những người đã di cư sang phương Tây, đã trải nghiệm đại kết về cuộc sống ở giữa gia đình. Công việc và những cuộc gặp gỡ hàng ngày của họ, họ cũng thường cùng nhau trải nghiệm đại kết của đau khổ khi làm chứng tá chung cho danh Chúa Kitô, thậm chí đôi khi phải trả giá bằng mạng sống của mình. Do đó, theo Đức Thánh Cha, đại kết thần học không nên chỉ suy tư về những khác biệt giáo lý đã xuất hiện trong quá khứ, mà còn dựa trên kinh nghiệm hiện tại của các tín hữu của chúng ta. Để tăng thêm sự hiểu biết huynh đệ, Đức Thánh Cha nhấn mạnh thêm tầm quan trọng của việc đưa các thế hệ trẻ tham gia cách tích cực vào các cộng đồng địa phương để cuộc đối thoại về giáo lý tiến hành cùng với cuộc đối thoại về cuộc sống. Ủy ban hỗn hợp quốc tế về đối thoại thần học giữa giáo hội công giáo và các giáo hội chính Đông Phương được thành lập vào khoảng tháng 1 năm 2003 bởi một sáng kiến chung của Hội đồng Tòa Thánh, Cổ Võ Hiệp Nhất Kitô Hữu và các lãnh đạo của giáo hội chính thống Cốp, giáo hội chính thống Syriac, giáo hội Armeni Tông Truyền, giáo hội chính thống Ethiopia, giáo hội chính thống Eritrea và giáo hội chính thống Syria Malankara.
Đức Thánh Cha cho công bố văn khố về Đức Pio 12 liên quan đến người Do Thái.
Vatican, hôm 23 tháng 6, phòng báo chí Tòa Thánh thông báo Đức Thánh Cha đã yêu cầu công bố trên mạng Internet các văn khố lịch sử của triều đại Đức Giáo Hoàng Pio 12 liên quan đến người Do Thái.
Đức Pio 12 được bầu chọn làm giáo hoàng vào ngày 2 tháng 3 năm 1939, chỉ 6 tháng trước khi Chiến tranh Thế giới thứ hai bắt đầu. 179 tập hoặc gần 40.000 tập tin lưu giữ các yêu cầu của người Do Thái từ khắp châu Âu xin Đức Pio 12 giúp đỡ sau khi cuộc bắt hại Do Thái do Đức Quốc xã và phát xít bắt đầu. Chỉ 70% tài liệu gồm các ảnh kỹ thuật số của mỗi tài liệu đã sẵn sàng trong lần công bố đầu tiên, trong khi 30% tài liệu còn lại đang chờ được số hóa. Các tập tin được lưu trữ tại trang web của văn khố lịch sử của phân bộ các quan hệ với các quốc gia và các tổ chức quốc tế của Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh. Trang web có sẵn bằng tiếng Anh và tiếng Ý. Đức Tổng giám mục Richard Paul Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh cho biết, tổng cộng 2.700 yêu cầu liên quan đến các gia đình hoặc nhóm người đã được gửi đến Đức Giáo Hoàng Pio 12. Một số yêu cầu được viết bởi người Do Thái hoặc nhân dân người Do Thái tìm xin sự giúp đỡ để xin thị thực hoặc hộ chiếu, xin tị nạn hoặc để đoàn tụ gia đình, xin được phóng thích hoặc chuyển từ trại này sang trại khác, nhận thông tin hoặc thậm chí yêu cầu cung cấp thực phẩm hoặc quần áo, hỗ trợ tài chính, hỗ trợ tinh thần, vân vân. Đức Tổng Gallagher nói rằng các yêu cầu đã được chuyển qua Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh thời đó và các kênh ngoại giao của giáo hội cố gắng cung cấp tất cả sự giúp đỡ có thể. Quyết định mở các kho lưu trữ này được đưa ra một ngày sau khi Đức Thánh Cha gặp khoảng 30 thành viên của trung tâm Simon Wiesenhahn tại Vatican. Tổ chức này nổi tiếng với việc quảng bá ý thức về nạn diệt chủng người Do Thái, Holocaust, và truy tìm những người chịu trách nhiệm cho nạn diệt chủng người Do Thái trong Chiến tranh Thế giới thứ hai.
Các giám mục Mexico thúc giục thay đổi chiến lược ứng phó với tội phạm.
Mexico, Hội đồng Giám mục Mexico đã kêu gọi Tổng thống nước này sửa đổi chiến lược an ninh của ông khi bạo lực tiếp tục lan rộng khắp Mexico và cướp đi sinh mạng của những người vô tội, bao gồm cả các giáo sĩ.
Các giám mục đã đưa ra lời kêu gọi sau khi hai linh mục dòng tên và một người đang được các ngài bảo vệ trong giáo xứ của các ngài bị ám sát bởi một tên trùm tội phạm địa phương ở một vùng bị các băng đảng ma túy thống trị, nghèo đói lan tràn và bị nhà nước bỏ bê từ lâu. Trong một tuyên bố hôm 23 tháng 6, các giám mục Mexico nói, tội phạm đã lan rộng khắp nơi, làm gián đoạn cuộc sống hàng ngày của toàn xã hội chúng ta, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất ở các thành phố và nông thôn, gây áp lực bằng việc tống tiền đối với những người làm việc lương thiện ở chợ, trường học và các cơ sở kinh doanh nhỏ cùng với các công ty vừa và lớn. Tội phạm đã chiếm lấy các đường phố, khu phố và toàn thị trấn, cũng như các con đường và xa lộ. Nghiêm trọng nhất, các nhóm tội phạm đã thể hiện mình qua mức độ tàn ác vô nhân đạo trong các vụ hành quyết và thảm sát, khiến đất nước chúng ta trở thành một trong những nơi bất an và bạo lực nhất trên thế giới. Tổng thống Andrés Manuel López nhậm chức từ tháng 12 năm 2018 và cổ võ chính sách an ninh, những vòng tay ôm chứ không phải các viên đạn. Mặc dù bạo lực vẫn tiếp tục lan tràn tại nhiều vùng ở Mexico, ông cũng đổ lỗi cho các chính sách của những người tiền nhiệm đã kích động bạo lực. Các giám mục của Mexico đã kêu gọi một cách tiếp cận khác. Đã đến lúc xem xét các chiến lược an ninh đang thất bại, đã đến lúc lắng nghe công dân, tiếng nói của hàng ngàn người thân của các nạn nhân và của những người bị sát hại và mất tích và các sĩ quan cảnh sát bị giết bởi nhóm tội phạm. Trong cuộc họp báo ngày 23 tháng 6, Tổng thống khẳng định sẽ giữ vững chiến lược an ninh. Ông nói, bạn không thể đối đầu với bạo lực bằng bạo lực. Nhưng theo Đức Hồng Y José Francisco Ortega, Tổng giám mục của Guadalajara, những người dân và các linh mục không nhận được những cái ôm, nhưng chỉ là những viên đạn. Ngài nói, tôi không nói rằng chính phủ phải áp dụng chiến lược bắn những kẻ tội phạm. Không, chỉ đơn giản là đưa họ ra trước pháp luật về những vụ giết người và về mọi hoạt động mà họ thực hiện trái pháp luật. Chính phủ phải gửi cho họ thông điệp rằng sẽ không có việc trừng phạt nữa, bởi vì thông điệp về những cái ôm là thông điệp về việc không trừng phạt. Chỉ trong 3,5 năm của chính quyền López, đã có hơn 121.000 vụ giết người được ghi nhận trong cả nước, đặc biệt từ đầu năm đến nay, đã có hơn 12.000 vụ giết người được ghi nhận ở Mexico.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 25 tháng 6 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục chia sẻ lời Chúa.
Cha Gioan Bautista Phương Đình Toại chia sẻ lời Chúa Chủ nhật 13 thường niên.
Và bài tin mừng của Chủ nhật tuần này, chúng tôi được lắng nghe lời Chúa từ tin mừng Thánh Luca chương 9 câu 51 đến 62. Đây là giai đoạn Chúa Giêsu bắt đầu đi lên Jerusalem để chịu chết. Chúa Giêsu loan báo Ngài phải lên Jerusalem. Và như chúng ta biết, đi lên Jerusalem là nơi của Thiên Chúa, là nơi Chúa mặc khải tình yêu, cứu rỗi của Chúa trên thập giá. Tuy nhiên, nhiều môn đệ đi theo Chúa chưa thật sự hiểu được điều này. Họ nghĩ rằng đó là nơi mà Chúa sẽ tỏ ra vinh quang và làm một cái điều gì đó đầy sức mạnh về mặt chính trị. Nhưng chúng ta biết đó, qua mùa chay và mùa phục sinh vừa rồi, chúng ta được hiểu rằng Thiên Chúa đến Jerusalem để mặc khải một tình yêu tối cao. Chúa chết vì yêu thương nhân loại. Và trong bài tin mừng này, chúng ta thấy có nhiều cái đặc điểm nói đến cái hành trình của Chúa không phải đơn giản. Thứ nhất, đó là người Samari họ không đón nhận Chúa. Cho chúng ta hiểu được rằng không phải ai cũng có thể chấp nhận Chúa trong cuộc đời của mình. Nhưng không vì thế mà Chúa không tôn trọng họ. Khi người Samari không đón nhận Chúa, Chúa đi con đường khác. Tuy nhiên hai môn đệ của Chúa, đó là Gioan và Giacôbê, thì nói với Chúa rằng để cho con kêu lửa từ trời xuống thiêu hủy chúng nó. Đây là một cái tâm thế mà chúng ta thường gặp trong hành trình theo Chúa của mỗi người chúng ta. Nhiều khi mình không chấp nhận người khác, không chấp nhận mình. Và mình dùng cái sự giận dữ để tỏ thái độ hay để trừng phạt người khác vì họ không đón nhận mình. Chúa Giêsu chấp nhận chuyện người khác từ chối mình và coi đó là một chuyện bình thường trong cuộc đời. Chúa quyết định đi sang làng khác và có ba người gặp Chúa trong cái hành trình này tượng trưng cho mỗi người chúng ta. Người thứ nhất nói với Chúa rằng thưa Thầy, con sẵn sàng đi theo Chúa. Nhưng mà Chúa lại muốn nhắn nhủ anh ta điều gì? Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng con người không có chỗ tựa đầu. Có lẽ Chúa muốn nhắc với mỗi người chúng ta qua hình ảnh cái người muốn đi theo Chúa này là anh theo tôi vì lý do gì? Có phải anh theo tôi vì muốn được an toàn, muốn được có nhà cao cửa rộng, được muôn phúc lành? Nhưng Chúa không hứa cho họ những điều đó. Chúa cho họ biết rằng ngay cả chính Chúa cũng không có chỗ tựa đầu. Một người không có chỗ tựa đầu là người đang luôn trên hành trình cho đi và lên đường. Nếu chúng ta đi theo Chúa và nghĩ đến việc là tìm kiếm cho riêng mình, sở hữu nhiều hơn và Chúa phải làm cái gì đó cho mình có nhiều hơn, thì có lẽ đây không phải là hành trình mà Chúa sẽ hứa cho chúng ta. Cái hình ảnh thứ hai, thưa anh chị em, đó là khi một người đến với Chúa, nói con sẵn sàng theo Chúa, mà cho con về nhà chôn cất cha con trước đã. Nghĩa là tôi chỉ theo Chúa khi tôi đã chu toàn bổn phận của gia đình. Tôi đi chỉ theo Chúa khi tôi đã chu toàn những điều mà tôi nghĩ rằng tôi phải trả hiếu với cha tôi trước. Đây cũng là một hình ảnh rất là bình thường, phải không anh chị em? Nhưng mà đây là một điều kiện của một người muốn theo Chúa. Con đặt điều kiện với Chúa như thế nào? Nghĩa là con chỉ theo Chúa sau khi con đã chu toàn hết cái này cái kia. Vậy Chúa sẽ là nơi người đến sau. Chúa Giêsu nói với người thanh niên đó là cứ để kẻ chết chôn kẻ chết. Không có nghĩa là Chúa muốn người thanh niên đó không báo hiếu cho gia đình. Nhưng mà Chúa muốn người thanh niên đó qua Chúa để đến với gia đình mình. Đến với gia đình bằng tâm thế, bằng con người, bằng cách sống của Chúa, và đặc biệt là bằng việc sống tình yêu, hy sinh trên thập giá. Nhiều khi chúng ta lo cho gia đình không phải vì mình lo cho gia đình, nhưng mà mình muốn giữ thể diện, muốn giữ hình ảnh, muốn không ai có thể nói được mình, làm cho mình xấu mặt, xấu mày trước người khác. Tôi gặp rất là nhiều trường hợp hai vợ chồng muốn kết hôn với nhau, nhưng một trong hai người không có đạo, mặc dù cũng muốn theo đạo, nhưng nói với tôi là vì bố mẹ con còn sống, chưa có chết, bố mẹ con bên lương, nên con không muốn để cho bố mẹ con phải phiền lòng, nên khi nào bố mẹ con chết thì con mới theo Chúa. Đó là một cái ví dụ mà chúng ta thấy rất là rõ trong cuộc sống đời thường. Nghĩa là mình chỉ theo Chúa sau một cái điều kiện nào đó. Tuy nhiên chúng ta biết theo Chúa không phải là để đặt điều kiện, mà theo Chúa là một hành trình, một cuộc đời, là một cái gì đó thay đổi con người của mình, là trở nên người môn đệ của Chúa, một người yêu mến Chúa, và qua cách mình yêu mến Chúa, mình yêu mến tha nhân. Và cái hình ảnh cuối cùng, thưa anh chị em, đó là khi một người nói với Chúa rằng con sẽ theo Chúa nhưng để cho con từ biệt gia đình trước đã. Và Chúa Giêsu nói với anh ta, ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đằng sau thì không thích hợp với nước Thiên Chúa. Cái sự tiếc nuối, cái việc mình ngoái lại, nghĩa là mình chưa có thật sự dứt khoát trong hành trình theo Chúa của mình. Tôi xin lấy một ví dụ này để anh chị em chúng ta cùng suy tư. Một trong những khó khăn lớn trong đời sống vợ chồng cũng như trong đời sống thánh hiến đó anh chị em, là những người đi theo Chúa như chúng ta mang theo gia đình của mình, mang theo cái cách mình được ảnh hưởng trong gia đình, cách mình được yêu, được ghét, những tổn thương của mình vào trong đời sống gia đình mới, hoặc là vào trong đời sống tu sĩ của mình. Mỗi lần mình gặp khó khăn hay mình gây xung đột hay mình làm cho người khác đau khổ, mình hay biện minh là tại vì trước kia tôi ở trong gia đình tôi đã từng bị như vậy, nên bây giờ tôi sống cái điều đó với vợ tôi, với anh chị em tôi trong cộng đoàn. Như vậy là một điều bất công, phải không ạ? Vì mình đến với nhau trong tình yêu, mình đến với nhau trong đời sống thánh hiến, nhưng mình bắt người khác phải chịu đựng quá khứ mình đã bị có ảnh hưởng trong chính cuộc đời trước kia của mình. Mình không buông bỏ lại, mình mang theo. Dĩ nhiên không ai trong chúng ta có thể buông bỏ hoàn toàn, nhưng chúng ta cần nhận thức tôi đang mang theo cái gì trong đời sống gia đình mới của tôi, trong cộng đoàn tu sĩ của tôi. Và cái tôi mang theo đó, nó có đem lại hạnh phúc, đem lại niềm vui cho người tôi yêu lúc này hay không? hay là nó tạo ra cái sự tổn thương? Cái chuyện gì trong quá khứ của tôi, tại sao nó lại gây ra cái tổn thương hôm nay? Ví dụ như con người, vì trước kia mình từng bị đánh, bị làm tổn thương thời thơ ấu bởi cha hoặc bởi mẹ, rồi bây giờ mình làm tổn thương lại vợ con mình, và vợ con mình phải chịu đựng cái vết thương trong quá khứ của mình. Điều đó cho thấy rằng chúng ta không thể nào sống tình yêu thật lúc này được, nhưng mà nhiều khi cái người đó lại sống trong quá khứ của riêng họ. Và người sống ngày hôm nay phải chịu đựng cái quá khứ đó, nó không được chữa lành. Do đó Chúa mời gọi chúng ta dứt khoát khi đến trong tình yêu, là mình dứt khoát với quá khứ của mình. Mình tập bỏ lại những gì mà không phù hợp với con đường yêu thương mà chúng ta đang được Chúa mời gọi chúng ta sống. Đó là cái giá trị của người môn đệ phải đi theo Chúa, sẵn sàng từ bỏ một cách dứt khoát và theo Chúa đến cùng. Và theo Chúa đi đâu? Thưa, là lên Jerusalem, là nơi biểu lộ tình yêu cao quý nhất, tình yêu tuyệt vời nhất của một người sẵn sàng chết cho người mình yêu. Nguyện chúc anh chị em một ngày Chủ nhật tràn đầy niềm vui và tình thương của Thiên Chúa. Amen.
Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Nữ tu trong giáo hội.
Gặp gỡ Chúa Kitô trên mạng Internet, sứ điệp thiêng liêng của Sơ Oriane trên Instagram. Chúng ta có thể truyền giáo bằng một nụ cười không? Có vẻ là có thể đúng như thế. Khi xem những đoạn video giải trí được đăng trên Instagram của Sơ Oriane, một nữ tu trẻ thuộc dòng nữ tử Thánh Phaolô. Chị là người Canada nhưng đang ở tại nhà xuất bản của các nữ tu dòng Thánh Phaolô ở Boston, Hoa Kỳ. Khi lướt trên trang cá nhân trên Instagram, nếu bắt gặp trang của Sơ Oriane, bạn sẽ không thể không dừng lại ở đó, bởi vì người nữ tu trẻ tuổi này sở hữu, cùng với khả năng sử dụng phương tiện truyền thông tuyệt vời và tính cách hài hước bẩm sinh, là một khuôn mặt biểu cảm đặc biệt. Tuy nhiên, sự hài hước bẩm sinh của Sơ không bao giờ chỉ là để giải trí, mà luôn gợi mở một ý nghĩa thiêng liêng và tham chiếu đến tin mừng cho hơn 33.000 người theo dõi trang của Sơ. Tôi bước vào đời sống tu chỉ năm 27 tuổi, và tôi chỉ mới tuyên khấn trong dòng các nữ tu Thánh Phaolô vào năm ngoái. Sơ Oriane bắt đầu câu chuyện của mình như thế. Và cuộc sống của Sơ trước đây như thế nào?
Nhưng thành thật mà nói, ý tưởng trở thành một nữ tu thậm chí còn không xuất hiện trong đầu tôi. Theo đạo Công giáo, tôi đã sống tuổi trẻ của mình như bao người khác, học tập, làm việc, đi du lịch, nhưng cũng cố gắng tăng trưởng trong đức tin của mình. Tại trường đại học, đầu tiên tôi học nhân học và phát triển quốc tế, sau đó tôi tiếp tục theo học các ngành khoa học giáo dục. Tôi đã làm giáo viên ở Anh trong một năm và sau đó tôi trở lại Canada và làm giáo viên tiếng Pháp trong một trường mẫu giáo. Nhưng tôi cũng có thể tìm thấy thời gian để giúp việc mục vụ giới trẻ của giáo xứ. Tôi rất thích làm việc với trẻ em và giới trẻ. Sau đó, từ từ tôi bắt đầu nhận ra rằng họ khát khao những lời nói và ý tưởng thiêng liêng, những thứ thường vẫn chưa được thỏa mãn. Và sự khát khao này của họ đã khơi dậy trong lòng tôi mong muốn làm được điều gì đó nhiều hơn nữa. Nhưng tôi vẫn không biết phải làm sao. Cho đến khi tôi xưng tội với một linh mục, thưa với cha về sự thao thức của mình, và ngài hỏi tôi đã bao giờ cân nhắc lựa chọn ơn gọi trở thành nữ tu chưa. Thú thực với bạn là những lời này khiến tôi hoảng sợ. Nhưng sau đó tôi bắt đầu tự hỏi, đó có phải là những lời ngẫu nhiên nhưng diễn tả một lời mời gọi thực sự của Chúa để bắt đầu đời sống tu trì? Bởi vì tôi sống ở một vùng nông thôn ở Canada, xa cách thành phố lớn nên không có nhiều dòng tu. Tôi bắt đầu tìm kiếm trên mạng và nhờ đó mà tôi đã tiếp xúc với các nữ tu dòng nữ tử Thánh Phaolô. Về cơ bản, có một sự liên tục giữa hoạt động mục vụ trên mạng Internet của tôi và thực tế là ơn gọi của tôi được nảy sinh thông qua mạng Internet.
Sơ đã bắt đầu hoạt động mục vụ trong thế giới kỹ thuật số này như thế nào? Sơ được bề trên yêu cầu hay sơ bề trên đã đáp theo ý muốn của sơ?
Là các nữ tử Thánh Phaolô, chúng tôi được kêu gọi sử dụng ngay cả những phương tiện truyền thông hiện đại và hiệu quả nhất để chia sẻ phúc âm của Chúa Giêsu Kitô. Hiển nhiên là tôi đã sử dụng mạng xã hội ngay cả trước khi gia nhập dòng Thánh Phaolô như tất cả những người trẻ tuổi. Nhưng các tài khoản của tôi đều ở chế độ riêng tư. Tôi chủ yếu sử dụng chúng để giữ liên lạc với bạn bè và gia đình. Sau đó khi tôi trở thành một nữ tu, tôi nhận ra rằng Chúa đang mời gọi tôi trao tặng chính mình, kể cả tính cách của tôi trên mạng xã hội. Sau khi nói chuyện với các nữ tu cùng dòng, tôi quyết định thay đổi tài khoản ở chế độ riêng tư của mình thành tài khoản công khai và chia sẻ những suy nghĩ cũng như kinh nghiệm đức tin của tôi với dân Chúa.
Các video của sơ rất độc đáo và hài hước. Đó là điều đã được học hỏi hay nó thuộc về tính cách của sơ?
Điều hài hước hay không hài hước, tôi không bao giờ đăng bất cứ thứ gì, trừ khi trước hết tôi cảm nhận được nguồn cảm hứng chia sẻ từ Chúa Thánh Linh. Nhưng đó là sự thật. Tôi thích sống với khiếu hài hước. Mặt khác, tôi tin chắc rằng ngay cả Chúa cũng có khiếu hài hước. Chúng ta đã có thể đọc điều đó trong Kinh Thánh. Nhưng tôi cũng cảm nhận được rất nhiều về nhu cầu và nỗi khổ của người dân. Vì vậy, tôi hy vọng video của tôi cũng có thể mang lại nụ cười trên khuôn mặt của họ và phụ đề có thể sưởi ấm trái tim của họ.
Truyền tải một thông điệp thiêng liêng trong một đoạn video vài giây có khó không thưa sơ?
Nếu chúng ta hiểu rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta đến mức nào trong thực tế đơn giản của cuộc sống hàng ngày, thì cuộc sống của chúng ta sẽ rất khác. Các thông điệp của tôi đi chính xác theo hướng này, bày tỏ tình yêu của Thiên Chúa dành cho mỗi người chúng ta, một tình yêu là sự sống, là niềm an ủi, mở ra cho chúng ta sự mới mẻ. Đây là tin mừng và đây là điều tôi cố gắng truyền tải.
Những người theo dõi tài khoản của sơ là ai?
Mỗi người theo dõi tài khoản của tôi là một người con quý giá của Chúa. Tôi rất biết ơn gia đình xã hội nhỏ bé này của tôi, những người thực sự cầu nguyện cùng nhau. Tôi cầu nguyện cho họ, họ cầu nguyện cho tôi và họ cầu nguyện cho nhau. Trong phần nhận xét mà bạn có thể đọc bên dưới video, bạn có thể thấy cộng đồng cầu nguyện đặc biệt và khiêm tốn này. Đó là một tập thể gồm những người nam nữ, từ các thiếu niên cho đến những người ở tuổi 60, và họ đến từ khắp nơi trên thế giới, từ Mỹ, Canada, cả Brazil, Ý, Liban và Kenya. Thật là ngạc nhiên khi thấy cách Chúa hoạt động trong tất cả những cuộc sống này trên khắp thế giới. Và tôi cũng học hỏi được rất nhiều điều từ họ. Tôi tin rằng sự hiện diện của Kitô hữu trên truyền thông xã hội là rất quan trọng. Tôi có đặc ân đặc biệt là được đồng hành cùng rất nhiều người qua những giai đoạn nghi ngờ, trở lại cầu nguyện, hoán cải. Bất cứ khi nào điều đó xảy ra với tôi hoặc với một trong những nữ tu cùng dòng của tôi đều khóc vì sung sướng. Tôi vui mừng khi nghĩ rằng Chúa sử dụng những bài viết của tôi, những bài hài hước cũng như là những bài nghiêm túc để tạo ra một môi trường an toàn để yêu cầu, đặt câu hỏi, tranh luận, học hỏi, dấn thân vào con đường tình yêu của Chúa Kitô.
Có phải là cũng có những nguy hiểm trong truyền thông tôn giáo khi sử dụng kỹ thuật số?
Phương tiện truyền thông xã hội có sức mạnh phi thường là có thể tiếp cận những người mà bạn có thể không bao giờ gặp. Chúng ta phải luôn luôn để cho mình được Chúa Thánh Linh hướng dẫn để quyết định truyền thông điều gì và như thế nào. và tự hỏi mình có đang chia sẻ tình yêu trong sự thật không, và sự thật trong tình yêu. Tôi có thể hiện bản thân mà không gây nên chia rẽ không? Tôi có đang mời gọi đối thoại với sự tôn trọng lẫn nhau không? Cần cẩn thận để không bao giờ đăng những thông điệp là phản chứng của tin mừng, bởi vì chúng được thể hiện với thái độ thù hận hoặc ngạo mạn. Bởi vì khi chúng ta mắc phải những sai lầm này trong cuộc sống thực, chúng tác động nhiều nhất là đến một vài người. Nhưng nếu bạn thực hiện chúng trên mạng, chúng sẽ tác động tiêu cực đến hàng trăm, thậm chí hàng ngàn người. Điều này đặt ra cho chúng ta một tinh thần trách nhiệm cao cả, nhưng cũng là một tấm lòng khôn ngoan khi biết cách đáp lại và xem người khác như mình.
Phải chăng đây là một ơn gọi phức tạp?
Không, giống như bất kỳ ơn gọi nào khác của một Kitô hữu, nó nảy sinh từ việc được lãnh nhận bí tích rửa tội trong Chúa Kitô. Ngay cả trong phương tiện truyền thông xã hội, chúng ta cũng được kêu gọi để sống viên mãn trong Đức Kitô bằng cách liên kết và trò chuyện với những người khác. Nếu chúng ta sống tận căn bí tích rửa tội và thực sự hiểu rằng chúng ta cũng đang mang Chúa Kitô vào trong thế giới mạng Internet này, chúng ta có thể không gặp nhiều khó khăn trong việc tạo ra một mảnh đất màu mỡ cho cuộc gặp gỡ giữa con người và đấng yêu thương họ hết mình.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.